vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Và Xuân Ngọc trở lại cùng quý thính giả trên làn sóng phát thanh của SBS tối nay trong mục Mỗi ngày một câu chuyện, mà cũng là một mục liên quan đến cơm áo gạo tiền, bởi vì những cái thông tin này nó có lẽ là hữu ích với chúng ta trong cuộc sống hàng ngày ở góc độ là y tế và sức khỏe. Và như thường lệ, chúng tôi chào đón sự trở lại và rất trân trọng bác sĩ Phạm Phúc Nhân từ Melbourne ạ.
Cảm ơn Xuân Ngọc và tất cả quý vị nghe đài SBS tối nay.
Vâng, chúng ta đều biết là từ ngày 1 tháng 12 thì những người có visa đủ điều kiện đã được trích ngừa đầy đủ thì được phép đến Úc mà không cần phải xin giấy miễn trừ. Rồi là khách du lịch từ Singapore chào đón trở lại nước Úc, một thỏa thuận hành lang du lịch hai chiều đã được áp dụng rồi. Thế thì bây giờ là lúc mà chúng ta nhìn một số những điểm quan trọng trong cái hành trình COVID, tính đến tổng nhiễm COVID và vaccine hiện nay tại Úc như thế nào rồi ạ?
Có thể nói rằng là tất cả các tiểu bang của Úc đã ráng cố gắng chạy đua theo Sydney để chào đón Giáng sinh mừng năm mới đó. Thì hiện nay Sydney đã chích ngừa được là hai mũi được 92%, Victoria là vừa đạt trên 90% ngày hôm qua. Tuy rằng cái số mà nhiễm bệnh thì nó cũng có xuống đó, là 827, mà những ngày trước là trên 1.000, và đặc biệt là ngày hôm nay là chết trên 19 người. Nói chung là sẽ đạt đến cột mốc 95%. Trong vài tuần tới của toàn thể các tiểu bang Sydney và Melbourne, đặc biệt nói Úc nói chung á, thì chúng ta được 86%. Đây là một cái tự hào, người Úc rất là tự hào, chích mà đầy đủ cao nhất thế giới. Có nghĩa là trong còn lại lần 5-10% chưa chích ngừa và chống chắc không chịu chích ngừa, tức là khoảng 2 triệu người hết Sơn Ngọc về các ca quý vị nghe đây. Thì trong 2 triệu người này á, thì nó có một cái diễn biến là một số người này đã là trong cái ngày thứ bảy vừa qua thì cũng có một số người đi ra để biểu tình khoảng các tiểu bang gộp có thể là 10.000 người để chống lại vaccine. Thì họ chờ đợi những gì? Họ chờ đợi có lẽ là một hoặc là chống vaccine, hoặc chờ đợi một vaccine khác, ví dụ như Novavax là vaccine mới đó. Nó cũng có thể mất ngoài cái Pfizer, AstraZeneca và Moderna, hoặc là người ta chờ đợi một cái thuốc AstraZeneca AZD mà 7442, đó là một cái nó combine giữa hai cái kháng thể đơn dòng để mà điều trị và phòng ngừa, hoặc là nó chờ đợi một cái thuốc mà uống, hoặc là Monivarie hay của hãng Merck, hoặc là Boxbillit của Pfizer. Thì đó là những cái mà người dân Úc người ta chờ đợi cái đó, tức là những người mà không chịu chích vaccine hôm nay đó anh Sơn Ngọc.
Vâng. Đến bây giờ nhìn lại, chúng ta thấy là qua một cái thời gian cũng khoảng một năm bào chế rồi nâng cấp các loại vaccine COVID-19, thì chúng ta kỳ vọng gì vào các loại vaccine mới thế hệ tiếp theo? Có lẽ nào mà chúng ta cứ tiếp tục chờ vaccine hay là chủng hết loại này đến loại khác ạ?
Cảm ơn Sơn Ngọc. Thì qua gần 2 năm qua thì các ngành nông nghiệp, các công nghiệp của vaccine trên toàn thế giới thì diễn ra tốc độ chưa từng có. Tại vì những cái biến thể là Alpha, Beta và Delta, và người ta đột phá làm cho sao có vaccine có hiệu quả nhất, thời gian ngắn nhất và kháng thể nó duy trì lâu nhất. Nhưng mà nó cũng phải chích ngừa lặp lại, mà hôm nay là đơn là liều thứ 3 của Pfizer đó. Thì về cái chủng ngừa vaccine thì người ta chế ra một cái thứ khác. Thì thứ khác là nó gồm có là miếng dán đó, Sĩ Ngọc. Miếng dán tức là dán ở trên da. Thì cái này nó được một cái số nhà liên danh của Pháp và Áo nó cho được cái vaccine, đó là Veneva. Và đặc biệt là cái vaccine này nó cũng được một cái nhà nghiên cứu ở Queensland mình cũng tham gia, nước Úc tham gia vào đó. Thì nó dán ở trên da, thì dán trên da thì nó cái vaccine nó thấm vào da, thì đặc biệt là dưới da cái lớp mỡ đó, thì nó có cái tế bào miễn dịch nằm rất là nhiều, thì từ đó nó phát ra thì nó sẽ nhanh hơn và nó đáp ứng với cái biến thể mà thay đổi trong tương lai. Đó là cái dạng thứ nhất thì dán, dạng thứ hai là phun xịt, cũng như là những cái hay fever đó, nó xịt qua mũi. Tại vì nó nhanh lắm, tại vì virus mà vô mũi thì 1-2 ngày sau nó sẽ đi xuống họng và đồng thời nó xuống phổi chừng 5 ngày sau. Thì người ta lợi dụng chân đường mà đi di chuyển virus rất là nhanh, COVID rất là nhanh á, thì người ta chặn nó trước là xịt vào mũi. Thì thật sự ra nó kết hợp từ ảng AstraZeneca và cái dạng xịt mũi này, các nước khác chẳng hạn như là ở Trung Quốc nó cũng dùng một cái dạng xịt này nữa. Rồi ở Nga nó cũng dùng cái Sputnik thí nghiệm dạng xịt mũi. Đó là những cái tiến bộ về sau trong tương lai, vừa xịt mũi vừa dán trong da. Và đặc biệt là ở Úc của chúng ta nó có mua cái một loại vaccine là Novavax á, thì nó có loại vaccine nó khác với cái Pfizer với Moderna cũng như AstraZeneca và những Sinopharm, Sinovac, cái cơ chế nó khác nhau chút xíu. Tức là xưa nay chúng ta có 3 cái loại vaccine đó. Thì vaccine này nó có là những cái tiểu đơn vị của protein gai trong cái vaccine này, nó sẽ gắn chặt vào cái tiểu đơn vị của cái protein S trên mặt virus để nó block công giọt tế bào, và từ đó nó ức chế để nó làm ra cái khai vaccine Novavax sinh học. Thì đó là những cái phát hiện mới trong tương lai.
Vâng, và người ta cũng cứ đặt ra cái câu hỏi là bây giờ là tiêm 3 mũi rồi, không biết tương lai 4 mũi, 5 mũi thì sao? Thế một số người băn khoăn về cái điều đó, cho nên mới dẫn đến cái chuyện là chống vaccine. Bác sĩ nghĩ sao về điều này ạ?
Yeah. Thì bây giờ mình nói rõ ràng là người ta thấy rằng là cái vaccine mà cái liều thứ 3 đó, thì liều thứ nhất thì nó tác dụng khoảng chừng là 20-30%, rồi sau liều thứ 2 tác dụng tới khoảng 80%. Nhưng mà qua thời gian khoảng 4-6 tháng thì nó giảm còn phân nửa thôi, 40%. Cho nên thành ra người ta thấy rằng là trong tương lai có lẽ là qua liều thứ 3 rồi nó sẽ liều thứ 4. Nhưng mà đặc biệt là cái kháng thể nó giảm, nhưng mà tế bào T cell á và tế bào kháng thể trung hòa nó lại kéo dài. T cell là cái tế bào là tế bào nhớ đó, tức là tế bào nó vẫn còn nhớ, cho nên vấn đề mà tiêu liều thứ 2, liều thứ 3 và liều thứ 4 thì nó có thể xảy ra đó, sẽ ngọc. Nhưng mà quan trọng là sau khi chắc phát vaccine rồi đó thì như là ông ở New South Wales mà cái ông mà giám đốc sở y tế của là ở New South Wales là Wales and Kerry Chen á, ông nói là những người mà chích vaccine rồi đó thì cái tỷ lệ mà nhập viện á nó giảm tới 1/11, tức là 11 lần, nó ít hơn là những người chưa chích vaccine. Nó giống như ở Mỹ thôi, ở Mỹ thì nó là 9 lần, nhưng mà ở Úc này, ở Sydney qua Sydney thì nó 11 lần nữa. Nhưng mà ngoài ra cái chích thứ 3, thứ 4 liều gì đi nữa thì chúng ta cũng phải để ý đến vấn đề thí dụ mang mask á, sau đó là khoảng cách rửa tay, khoảng cách xã hội đây rất quan trọng. Theo cái đại học Úc của Monash, rồi đại học của ở Anh Edinburgh, và 30 công trình trên khắp thế giới, hiện nay á là cái mask nó tới tác dụng tới 53%, và cái rửa tay cũng 53%, và cái khoảng cách mà cách ly giãn cách xã hội là 25%. Cho nên nếu mà chúng ta kết hợp giữa vaccine và thêm cái mask nữa đó, và rửa tay rồi khoảng cách nữa, thì chúng ta có thể là đạt kết quả 99% rồi, xin lỗi.
Vâng, và trong cái thời điểm hiện nay đó thì mọi nơi cũng đã mở cửa, tất nhiên là có điều kiện và phải bảo đảm được an toàn, trong đấy thì có các trường học rồi. Nhưng mà có một cái thực tế là như thế này, nhiều bậc phụ huynh cho con đi học, hôm trước thì hôm sau lại trong lớp lại có bạn bị nhiễm, hoặc là một lớp bên cạnh có người bị nhiễm, rồi lại cùng giáo viên, đó cho nên là các em lại phải nghỉ để cách ly. Thế chính vì thế mà người ta mới đặt vấn đề là cái thời gian vừa rồi, cái việc chậm trễ trong phê duyệt các loại thuốc điều trị này, rồi vaccine COVID-19 nó gây ra nhiều hậu quả. Thế thì trong giai đoạn mở cửa như thế này, thì bác sĩ nghĩ hậu quả gì nó sẽ gây ra đây?
Trong khi mà mở cửa như thế này thì chúng ta thấy rằng hiện nay chúng ta đã đạt trên 90% rồi. Thì mà hầu như là tất cả các như là mở cửa lại bình thường mới, có nghĩa là mọi ca đều được không có còn cách ly nữa, không mang mask ở public, nhưng mà chúng ta còn mang mask ở những nơi mà chúng ta ví dụ vô bệnh viện nè, vô clinic nè, hay là những khoảng hẹp á, hay là vô những taxi trên xe tram thì cũng phải mang mask. Nhưng mà cái như là Xuân Ngọc đề cập tới là những hiện nay là chưa có vaccine của trẻ từ 5 tới 11 tuổi, cho nên thành ra là người phụ huynh rất là lo lắng cho con đi vào trường. Cho nên thành ra là hiện nay á, thì nói chung là mình phải đợi chờ tới năm sau mới có vaccine. Và đặc biệt đứa bé thì nó đương nhiên nó vào trường thì nó không có được, nó khó mang lắm, mang mask nhất là 5 tuổi, 6 tuổi, 7 tuổi mà nó hay fever, asthma, làm sao nó mang mask được. Cho nên tình trạng nó lây lan rất là nhiều. Và đặc biệt là hiện nay á, là cái bang TGA, tức là cơ quan là quản lý sản phẩm trị liệu của Úc á, hiện nay chưa thông qua cái vấn đề cho bác sĩ GP, bác sĩ gia đình trị cái Monivaria, mặc dù đã mua 300.000 liều rồi mà không có kê ra, tại lại bởi vì còn tranh tụng giữa cái người bác sĩ phải tiếp xúc với bệnh nhân COVID, thì người ta đương tranh tụng về giá cả, chẳng hạn như 23 đô thì không đáng để mà gặp bệnh nhân như vậy, thì cho nên đương tranh luận với AMA trên đó. Và đồng thời nhà TGA cũng chưa có duyệt xét vấn đề mà cho cái Monivaria, mà cái nói là kết quả được 50% được không vào bệnh viện và không có tử vong đó, thì nó kết quả rất là tốt đối với những người mà chưa chích vaccine hoặc là chích vaccine mà nhiễm. Thì còn TGA thì chưa cho chích về vaccine cho trẻ còn từ 5 tới 11 tuổi, mà phải đợi từ năm sau. Đó là những cái khó khăn mà từ đây mình đối diện tới từ đây tới Giáng sinh và năm mới đấy.
Vâng, với những cái khó khăn như vậy thì nếu với các ca nhiễm đó thì rõ ràng là phải điều trị rồi. Thời gian mở cửa thì vẫn mở cửa, mọi người vẫn vui chơi, vẫn ra ngoài đường, rất tụ tập rất là đông. Nhưng mà với ai bị nhiễm thì phải điều trị. Vậy thì cái cách điều trị nó có gì khác không ạ?
Thì từ đây nói chung là từ ở Victoria cũng như là ở New South Wales và các tiểu bang khác như là ở Queensland hay là ở Tasmania thì khẩu trang không còn bắt buộc, cái trường hợp ở trong trong nhà hay những cái không còn bắt buộc, ngoại trừ những cái trường hợp mà ở bán lẻ cơ sở y tế dịch dưỡng lão như là nói như vậy, hoặc học sinh vô trường học đó, thì nếu mà chúng ta chích ngừa hai mũi thì cũng rất là thoải mái, đó là vậy. Nhưng mà đối với cái thời gian này mà thì các bác sĩ hay là chuyên khoa cũng như là trong bệnh viện cũng như là bác sĩ gia đình sẽ làm gì? Thì hiện nay mình nó rõ ràng là vaccine quá dư thừa các cái phòng mạch xương ngọc, các quý vị nghe đây, AstraZeneca, Pfizer, Moderna đều có hết. Mà vaccine có thể nói nếu không được thì dục bỏ thôi. Tức là phải nói hiện nay là đã có tình trạng đó rồi. Mình có dư triệu cả triệu liều mà mình không có thể dùng, mà mình không có thể cho kịp. Đây, Pfizer đâu có cho kịp trong 30 ngày thôi.
Vâng.
Còn cái Moderna thì nó cũng gọi dài tháng, của AstraZeneca 6 tháng nhưng cũng quá mức, là đó là cái điểm thứ nhất. Tức là chúng ta đến chích ngừa thoải mái, đó là hiện giờ. Rồi thứ hai nữa là nếu mà người bệnh mà đã chích ngừa rồi, không chích ngừa thì đương nhiên là nhiễm bệnh rồi có thể đi rất là nặng hoặc là vào bệnh viện. Thì đối với chích ngừa xong thì cũng có thể nhiễm trong vòng 10-20% vẫn có thể bị nhiễm. Nhưng mà bác sĩ gia đình sẽ làm gì? Thì hiện nay là nói chung là cái điều trị đó là cũng khuyên bệnh nhân ở nhà điều trị telehealth, tức là ở nhà uống Panadol, vitamin C, theo dõi nhịp thở thì nghỉ ngơi. Hiện giờ thì nếu mà chúng ta tại vì không có cho bác sĩ điều trị hơn chống virus như rồi Tamiflu chống flu đó, cũng như là Monivaria chống với con Covid này đó, thì cũng chưa có quyền, bác sĩ GP cũng chưa có quyền làm, cho nên theo dõi vậy thôi, theo dõi nhịp thở. Còn nếu mà bệnh nhân mà khó thở chẳng hạn như là trên 20 lần trong một phút, hoặc là nhịp thở mạch trên là 80 lần hay 90 lần hay 100 lần gì đó, hoặc là oxygen, nồng độ oxygen bão hòa mình đo ở ngón tay đó, mà cái kẹp mà chúng ta có thể là kẹp trên 96%, thì chúng ta sẽ chuyển vào bệnh viện, thì bệnh nhân sẽ vào những cái trung tâm bệnh viện, thì người ta sẽ cho truyền tĩnh mạch kháng thể đơn dòng Strovimab 1 giờ trong 500 mg chỉnh trước tĩnh mạch, hoặc nặng nữa thì điều trị Remdesivir hoặc là Dexamethasone thở máy. Đó là những cái mà vũ khí mà bác sĩ gia đình cũng như bác sĩ trong bệnh viện có thể làm được đó, thưa ngài.
Vâng, và có lẽ là những cái vũ khí ấy bây giờ đang được áp dụng rất là mạnh ở châu Âu. Chúng ta đều thấy là châu Âu bây giờ đang rất là nặng, các ca nhiễm này rồi số tử vong này. Có vẻ như là Covid trở lại châu Âu một cách gọi là khá là bất ngờ, nhưng cũng cần phải đối phó, bởi vì cái điều này thì mọi người cũng có thể lường trước một phần nào đó. Thế thì Âu Châu bây giờ đang đối phó như thế nào?
Như Sư Ngọc thấy rằng bây giờ Âu Châu hiện nay nhiễm nặng rất tầm nặng đó. Khối Tây Âu thì có nói nhẹ là chích khoảng chừng Anh, Pháp, Đức nó có thể là từ 70-75%. Khiên rối ra Đông Âu thì chích người ít hơn 50-60%. Và đặc biệt là ở Nga chích mới có chừng 50-mấy% thôi, nghĩa là Sputnik mà cũng kết quả không tốt nữa. Và hiện nay thì ở Đức chẳng hạn như là cái bà mà thủ tướng mà sắp về xuống về hưu đó, thì bà nói rằng bà cảnh cáo là dân Đức một ngày hiện giờ 50.000 ca. Và có thể là trong cái giai đoạn mùa đông này cả châu Âu có thể chết từ nửa triệu tới 1 triệu người. Lý do là chích ngừa là những cái tổ chức chống chích ngừa, chống vaccine lắm. Nhưng nếu như Úc chúng ta được trên 90% vaccine chích được thì châu Âu khoảng trung bình là chừng 70%. Thì cho nên thành ra là hiện giờ ở châu Âu là bị phong bế trở lại. Tức là có nhiều quốc gia phong bế. Thí dụ như là ở Áo nè, hay là ở Hà Lan, người ta có người đưa ra một cái là chích ngừa bắt buộc, hoặc là những người chưa chích ngừa nó cũng như là công dân hạng 2. Mà xin lỗi, ở Úc này cũng hơi giống nha, tức là không được làm được nhiều chuyện lắm, tức là
không bị hạn chế
nhiều lắm, cho nên thành ra là người ta phải quay lại cái trở lại thời buổi ban đầu, tức là ở nhà rồi cách ly một tuần hay là 2 tuần, rồi xong đó là phải đeo mask trở lại. Hoặc là người ta hiện nay rất anh đó, hiện nay gọi là anh là cũng có một cái hay, lúc đầu có vaccine AstraZeneca rồi vaccine Pfizer chích nhiều, nhưng mà sau đó họ chủ quan quá, họ mở không có đeo mask từ tháng 7 năm rồi đây, chỉ tháng rồi rồi, cho nên thành ra nó lây lịch một ngày tới 40-50 ngàn ca. Nhưng mà họ may mắn hay là họ thông qua liền cái viên thuốc Monivaria từ tháng cách đây 2 tuần, thì những cái người nào mà nó bị nhẹ đó thì người ta cho uống Monivaria một ngày, sáng 2 viên, chiều 2 viên trong vòng 5 ngày. Thì cái chuyện đó là một cái chuyện rất là tốt, và người ta đang trông chờ một cái thuốc thứ hai là của hãng Pfizer đó, là Paxlovid, là cũng có như mà Univaria vào cuối năm nay, và đồng thời là người ta chuẩn bị thuốc ở trong nhà thương, ví dụ như là cái kháng thể đơn dòng đó, hoặc là những cái remdesivir gạo bệnh viện, thì cái hệ thống bệnh viện người ta củng cố rất là chặt để mà người ta trị những bệnh nhân trung bình và nặng. Đó là cái cách mình ta làm đó. Và người ta có thể nói rằng là người ta phong bế, người ta trở lại những giai đoạn đầu của bắt đầu trong mùa đông này là sẽ ngập.
Vâng, tình hình diễn biến cũng rất là khó khăn và phức tạp ở mỗi nơi trên thế giới này trong cái mùa đông. Đó, chúng ta có một cái câu chuyện mà tại Việt Nam cũng xôn xao, mà bây giờ cũng là lúc mà nói một chút đến tình hình ở Việt Nam. Việt Nam bây giờ thì cũng có đủ vaccine để tiêm rồi, bởi vì quá trời vaccine chuyển từ các quốc gia khác đến để mà tài trợ, trong đấy có khối châu Âu. Ngày hôm qua Xuân Ngọc làm tin tức thì biết rằng là họ cam kết rất là nhiều, trong đó thì đương nhiên có Mỹ, có Anh rồi, và cả Úc này cũng đã mang đến vaccine khá là nhiều cho Việt Nam. Bây giờ tình hình thiếu vaccine thì không còn phải lo ngại lắm, nhưng mà việc tiêm vaccine thì lại đáng lo ngại, bởi vì mới đây nghe đâu là xảy ra một cái vụ tiêm vaccine cho trẻ em mà lại bị quá liều, phải không ạ?
À, đúng rồi, thì cách đây khoảng chừng 2 tuần thì ở ở Hà Nội có xã Yên Sơn, huyện Quốc Oai, Hà Nội, thì ở Việt Nam thì có cái hay, có một cái là cái những cái trạm xã y tế, tức là y tế cộng đồng, họ rất đi sâu vào. Thay vì ở đây bên đây là bác sĩ GP thì ở bên đó là bác sĩ cả các xã, các huyện và các
Phường.
phường, ta đi đến đến rất là sâu, tức là người ta cho vaccine chích tại đó thôi chứ không cần GP. Cho nên thường kỳ này nó bị hơi 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 lầm cái là bị mistake, có 4 người thôi, 4 người trong một cái xã Yên Sơn đó, thì nó chích từ 2 tới 6 tháng tuổi, thường thường thì 2 6 tháng tuổi. Thì nhưng mà ở Úc này mình chích gì, bạch hầu, uốn ván, ho gà, rồi chích về viêm phổi hoặc là chích về tiêu chảy cho trẻ con đó, uống uống tiêu chảy cho con, thì họ chích lầm một cái Pfizer. Thì cái Pfizer mà cho từ 6 từ 2 tới 6 tháng tuổi là rất là nguy hiểm. Cho nên bình thường là đã hiện nay đã trên ở Mỹ hay là ở ở Anh hay là ở ở Âu Châu, ở Úc này, người ta đang thí nghiệm, Mỹ đã chích rồi đó, là người lớn là 30 mg mà trẻ con là có 10 mg thôi, từ 5 tới 11 tuổi. Mà người ta thí nghiệm ở Mỹ, thí nghiệm 3 tháng trước khi ta dùng, cách đây 2 tuần rồi. Mà ở đây 2 tới 6 tháng tuổi mà chích cái Pfizer thì đúng là rất là nguy hiểm. Thì sau khi chích như vậy thì tất cả các 10, 18 bệnh nhân, 18 bé được đưa vào bệnh viện St. Paul ở Hà Nội đó, thì hiện nay thì cũng may mắn là không có đứa nào bị, che cháu nào bị sốc hết đó á. Nhưng mà phải là công nhận là sốc là chết á. Nó chỉ có phản ứng tại chỗ, viêm sốt rồi đấy, tiêu chảy, mũi nhẹ rồi chàm nhẹ thôi, sổ mũi nhẹ thôi, nhưng mà phải theo dõi hàng tháng cho tới 12 tháng, tại vì nó cái lâu cái chích cái này nó cũng như giống như nhiễm virus của trẻ con vậy đó, nó nặng như vậy đó, cho nên phải theo dõi rất là lâu. Bởi vì nó có cái tình trạng là đối với trẻ con nó có hội chứng mà viêm đa hệ thống trẻ con đó, đối với cái nếu mà chích cái Pfizer mà cao này, gọi là multi system inflammatory syndrome, tức là MIS, MIS, thì người ta phải theo dõi, hoặc là bị viêm cơ tim hoặc đau ngực gì đó. Thì trẻ con đâu biết cái viêm cơ tim mình thế nào, có thang đau ngực gì, hay là đa 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 hệ những là cơ phổi, não, thận đó, thì nó theo dõi lâu dài. Và đặc biệt là chính phủ Việt Nam cũng đã, Bộ Y tế đã báo cáo cho Tổ chức Y tế Thế giới, Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc là UNICEF, để người ta biết cái trường hợp này. Nhưng mà nó cái rủi mà có cái may là hiện giờ ở Mỹ thì ta thí nghiệm là chích vaccine Pfizer cho 5 tới 11 tuổi, mà 3 tháng trước để trước khi người ta chích đó, thì người ta chưa bao giờ chích lầm được cái trẻ này. Nhưng mà đây là một cái cơ may cho thế giới người ta theo dõi thử coi cái hàng Pfizer, mà Pfizer nhiều khi Pfizer nó có lucky trong đó đó. Nếu mà được cái này chắc là nó chích từ 1 tuổi cho tới 3 tuổi liền. Nó nói ai đủ rõ ràng, tôi chích thấy đâu có kết, không có biến chứng gì đâu, con ở từ 6 8 tháng là quá nhỏ đi. Cho nên thành ra nhiều khi Việt Nam được thưởng cái này nó vui, cái này nói chuyện cho vui đó. Tại là phải ở đó, mà nó bây giờ nó giàu lắm, nó cả tỷ tỷ đô la, cả 100 tỷ đô la qua cái đợt này, thì nó có thể là Việt Nam nhờ một cái kinh nghiệm vô tình nhưng mà rất là hay để mà làm được cái này đó. Nhưng mà cũng phải theo dõi mấy cháu tới từng tháng cho tới một một năm để sinh hoạt.
Ở góc độ y học thì đó là một cái thí nghiệm mà nhiều người lúc đầu không dám thử có thể thực hiện được, nhưng mà may mắn ở cái điểm gọi là vô tình thực hiện được, thì người ta theo dõi để xem như thế nào phát triển tiếp. Nói tiếp về một câu chuyện ở Việt Nam thì thực sự ra không phải là một người, nhiều người, phải nói là rất nhiều người băn khoăn với cái chuyện là Việt Nam thì độ phủ vaccine thì càng ngày càng nhiều hơn, thế nhưng mà tại sao tình hình bệnh dịch lại ngày càng nặng nề hơn, số ca nhiễm bây giờ trở lại gần đây rất là đông, thưa bác sĩ?
À, thì mình thấy cách đây 3 ngày thì ở nhân dân Việt Nam có làm lễ tưởng niệm của 23.000 nạn nhân chết cho nên chuông chùa và nhà thờ đổ vang lên, thật ra một cái rất là hình ảnh rất là cảm động đó. Thì mình thấy rằng hiện nay xong sau khi mà những giai đoạn 4 này ở thành phố ở Sài Gòn đó thì lúc đầu thì nó giảm xuống nhưng mà giờ nó lên lại 1.000 tới 10.000 ca, mà thật sự là nó phát tán hết không còn ở Sài Gòn nữa mà tất
Khắp
cả các
nơi.
tỉnh miền Nam, mà 57 tỉnh đó, luôn ra cả Hà Nội nữa. Thì cái chuyện này mình cũng thấy dễ thôi, là bởi vì những cái bệnh nhân mà nặng ở Sài Gòn rồi Đồng Nai hay là ở Bình Dương đó, họ công nhân họ ra đi tản mát hết về các quê quê hương quê quán của họ, rồi sau đó họ quay lại Sài Gòn lại, cho nên thành ra có những bệnh nhân từ ngoài Bắc vô rồi miền Nam đủ hết, cho nên nó phát tán là cái chuyện rất là bình thường và nó lây lan. Cái điểm thứ hai nữa là rõ ràng là mật độ người Việt Nam mình chúng ta rất đông chứ không phải như ở Úc đâu. Cái diện tích của tất cả Việt Nam thì nó chỉ nhỏ hơn Victoria nữa, nó bằng 1/3, 1/5 của Victoria thôi, mà đã là cái dân số gần 100 triệu rồi. Ở Victoria chúng ta chỉ có 7-8 triệu à. Thì mình thấy rằng khó cách ly lắm. Có cái dân đó là vấn đề thứ ba nữa là người lo vấn đề kinh tế, cho nên thành ra là những cái người mà Việt Nam á, là phải ra phải kiếm ăn phải làm việc, cho nên thành ra cái cách ly nó chủ còn còn chủ quan lơ là, như là ăn uống nữa đó, chẳng hạn như ăn uống thì không có. Mình quay lại chút xíu ở Nhật cái như Xuân Ngọc ấy không, hiện nay đó là 20.000 ca, bữa nay còn có 200 ca, thì mình nói cho bạn sẽ một cái chuyện sau về sau này ta nó có thể là Covid nó sẽ bị lụng, nó sẽ suy tàn, Delta nó thể suy ở Nhật, nhưng mà cái đó cũng chưa chắc đâu, mà có thể là bởi vì cái kỷ luật của người Nhật họ không có ra quán
Đúng
ăn,
rồi,
người ta đeo mask và không ra quán ăn, cho nên cái đó là một yếu tố rất quan trọng mà cho cái ca nhiễm nó giảm xuống á. Rồi còn cái nhiễm cuối cùng nữa là cái bệnh vaccine. Thì vaccine Việt Nam á, nói chung là có tới 9 loại, là AstraZeneca, Pfizer, Moderna, Sinovac, rồi đủ thứ, của Cuba, Adalab, rồi
đúng
hai của Ấn Độ, rồi đủ thứ hết, của vaccine Ấn Độ nữa, rất là nhiều. Thì theo cái chích của đó là mình không cái nó rất là không chuẩn, và thiếu vaccine là không chuẩn, và có một số đồng nghiệp đã báo qua đấy, như là Xuân Ngọc biết là cái hũ Pfizer là chích là 6 người phải không,
dạ
một chấm tám mil, bây giờ người ta có thể tha pha hai hai mil rưỡi là chích, có nghĩa là cái hũ đó 6 người, cái chích 8 người hay 10 người cũng được, cho nên cái liều thiếu đó, cho nên những người đã chích xong 2 mũi rồi thì cảm thấy rất là an tâm, như ở Úc này chúng ta an tâm ra ngoài đường không mang mask không sợ lây lan, nhưng mà thật sự bị Việt Nam lây lan chết nhiều. Trong theo cái tờ báo Tuổi Trẻ gần đây nhất là có 38 ca tử vong mà đã chích 2 mũi rồi,
Đó.
thì một ca là chích Pfizer, một ca chích AstraZeneca, còn lại thì Trương Sinh Ngọc biết là còn 36 ca còn lại là có lẽ chích các loại vaccine khác, thì chúng ta hiểu là những vaccine nào rồi.
Dạ.
Như vậy thì rõ ràng là fix vaccine chích rồi không có bảo đảm, mà người ta sau khi vaccine là lại tự tin đi ra ngoài nữa, thì cho nên cái ca nó lây nhiễm rất là nhiều. Cho nên đi biện pháp của Việt Nam là mình thấy phải chích vaccine thêm liều thứ ba, tại vì liều thứ hai là không đủ đâu, tại vì nhiều vaccine quá chúng ta không biết được. Và thứ hai nữa là chúng ta ở bên Việt Nam thì có cái cũng có một cái hay, cái đó là người ta tự 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 thử tại nhà, thử nhanh đó,
Dạ.
rồi đồng thời là tự xét nghiệm tại nhà và tự cách ly tại nhà. Hiện nay nó thay đổi, hồi trước xưa là vô những cái tập trung lại để mà làm cái những F1, F0 đó, nhưng mà bây giờ là làm tại nhà. Và đồng thời nó quan trọng nhất là nó cũng theo như anh vậy, Monivaria 400 mg, lúc thuốc này đã được áp dụng cho là cái túi thuốc thứ ba cho tất cả những người trạm y tế phường và xã đó,
Vâng.
thì cho nên thành ra nó chặn đứng cũng rất là nhiều. Chứ nếu mà không có những cái biện pháp này đó thì cái Việt Nam có thể nổ tung luôn vấn đề mà cái virus này, và có thể chết và vô nhập viện rất nhiều, là sẽ ngập. Đó là những cái cần thiết để làm cho Việt Nam hiện nay.
Vâng, đó là tình hình hiện nay tại Việt Nam và cũng khép lại cho chương trình của ngày hôm nay. Với bác sĩ Phạm Phúc Nhân, rất là cảm ơn cái thời gian quý báu và kiến thức sâu rộng của bác sĩ chia sẻ với thính giả của chúng tôi, và chúc bác sĩ thật là nhiều sức khỏe ạ.
Cảm ơn Sư Ngọc và tất cả quý vị nghe đây. Tôi hy vọng rằng chúng ta sẽ được vui vẻ và tự do từ đây cho tới năm tới. Và chúng ta cũng hy vọng rằng chính phủ sẽ TGA sẽ thông qua vấn đề những thuốc Monivaria cũng như là những cái thuốc khác để mà và có vaccine cho trẻ con từ 5 tới 11 tuổi, chích càng sớm càng tốt để an tâm những bà mẹ và cả người dân Úc đó, Sơn Ngọc. Cảm ơn tất cả quý vị nghe lại.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.